Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 6 2021, loay quay là chúng ta sắp hết tháng 6 rồi nghe. Hết tháng 6 rồi chuẩn bị đón Tết đi. Và cái bài học hôm nay cũng khá là hay đây. Tham tâm giữ ái tâm, phân biệt bổn bất nhị, tạo ác câu thọ khổ, vân hà bất sinh hối. Tham tánh sơ vi chủng, ái tánh thọ bào thai, hữu tình luyến bất tức, vãng lai nan xuất ly. Tức là mình giải thích từng câu. Tham tâm giữ ái tâm, tức là tâm tham và tâm ái. Thông thường chúng ta hay dùng hai cái từ tham ái ghép chung lại, nhưng mà kỳ thực, thưa các vị, tham nó có một cái khuynh hướng, đó là hướng về cái chiều cạn. Những cái biểu hiện của nó biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng ái tâm nó là nền tảng, nó là gốc gác, để nó, điều thứ nhất là nó sinh tâm tham, điều thứ hai là nó tạo thành một hạt giống để tử sinh nghe. Tham mà không có ái thì thưa các vị, cái tham này dễ gột trừ, nhưng mà ái nó đi vô thì thưa đại chúng, rất là khó để có thể đoạn trừ. Phân biệt bổn bất nhị, nếu người ta nhìn cho tỏ tường thì hai cái anh chàng này dường như nó chưa bao giờ rời nhau, vốn không có khác biệt gì, vốn không có rời nhau. Có anh này có anh kia đó, có tham thì biết rằng ái tâm nó có đó. Tạo ác câu thọ khổ, tức là hai tâm này nó phối hợp lại thì nó luôn nhắc dẫn ta đi vào nẻo ác, nẻo tử sinh, nẻo chấp trước. Và nó luôn dắt dẫn ta đến cái mức độ cuối cùng, đó là cái khổ nghe. Luôn thọ nhận cái khổ. Vân hà bất sanh hối, tức là tại sao không có hối hận, tại sao không có lo âu, tại sao không có cảm thấy đó là một cái anh chàng rất là tai họa. Tham tánh sơ vi chủng, tức là cái tánh tham này đầu tiên nó làm thành hạt giống, nó thúc đẩy, rồi cái ái này, tức là cái tính chất của ái này, nó mới dắt dẫn ta rớt vào thai bào. Hữu tình luyến bất tức, tức là loài hữu tình yêu mến nó không bao giờ dừng lại, cho nên vãng lai nan xuất ly là cứ lên cứ xuống, cứ xoay quanh trong sáu nẻo luân hồi, không có cơ hội ra khỏi được. Hai câu sau, thưa các vị, nó dính liền hai câu này, nhưng mình không có để cho đây, mình để cho cái bài sau. Hai câu sau nó dính liền, nó hàm nghĩa rằng hữu tình đó là có chư thiên trong này luôn nghe. Chư thiên và loài người, thậm chí đạt đến tứ thiền, chưa liễu ngộ được tâm, chưa có vượt ngang qua cái tầng lậu hoặc để sạch hết lậu nghiệp chứng quả A-la-hán, thì thưa các vị, vẫn có thể bị rớt vào những cảnh giới sinh đi sinh về. Tất nhiên là đây là những cái bước đường nó rất là thâm sâu, chúng ta chưa cần đi vô, chúng ta chỉ cần giải thích ở cái tầng là từ chư thiên xuống thấp hơn chư thiên, đó là Atula, đó là loài người, đó là ba cõi sáu đường chúng sinh quay đi quay về. Thưa các vị, từ cái chữ này, chữ liếng này, liếng có nghĩa là yêu mến. Cái từ người ta dùng đi đôi là luyến ái đó. Do vậy cho nên thưa các vị, đây là bài học nó cho chúng ta một cái nhìn về gốc gác của cuộc tử sinh nha. Mình viết đại ý trước, chép bản dịch sau. Đại ý: tham và ái là nguyên nhân và kết quả của con đường luân hồi vô tận. Đây là con đường vô tận. Con đường trần thế, con đường vật lý thì đi nó còn có điểm dừng tối thiểu. Anh cố gắng lắm thì anh đi cũng hết một đời anh rồi, cũng chết. Nó có điểm dừng nhất định. Thế nhưng con đường luân hồi thì lại vô tận, do vì nó là con đường vòng tròn. mất một sinh thân này lay quay thọ một sinh thân mới rồi lại tiếp tục đi quay tròn, và dường như chúng ta chưa hề cảm thấy ngao ngán cái con đường luân hồi, tại vì mình vẫn còn yêu mến tham và ái, tham và ái, thậm chí hơi thở đứt nối rồi mà cũng không muốn lìa khỏi cuộc đời này, lìa khỏi cuộc đời, cũng không muốn bỏ những cái tâm ái trước của chúng ta đối với người thân chúng ta. Và thưa các vị, để đạt đến được cái thấy, xả ly được cái chấp trước, dường như nó không đơn giản. Có khi qua triệu kiếp trong cõi luân hồi, có cơ duyên học pháp với các bậc đại giác, hoặc là có cơ duyên theo những truyền thống tâm linh để có thể giác ngộ được và kinh sợ cái con đường vô tận, và mai chúng ta mới có thể phát tâm lành tu tập nghe. Không thì thưa các vị, dường như chúng ta giống nhau trên mặt bằng tâm thức của những tỷ con người trên hành tinh này, chúng ta đều giống như nhau cả, đều lấy ái và dục, đều lấy tham, đều lấy sân, đều lấy si làm nền tảng cho những kiếp nổi trôi trên con đường luân hồi. Thế là mình xóa ghép bản dịch để chúng ta học: tham tâm giữ ái tâm, phân biệt bổn bất nhị, tạo ác câu khổ thọ, vân hà bất sanh hối. Tham tánh sơ vi chủng, ái tánh thọ bào thai, hữu tình luyến bất tức, vãng lai nan xuất ly. Đó là âm chữ Hán đại ý. Tham và ái là nguyên nhân và kết quả của con đường luân hồi vô tận. Và chúng ta chép bản dịch của bài này: tâm tham và tâm ái bản chất có khác đâu, tạo ác đều thọ khổ, sao không chịu hồi đầu? Tâm tham làm hạt giống, tâm ái dắt thọ sinh, hữu tình ràng buộc mãi, luân hồi không thể dừng. Tâm tham và tâm ái bản chất có khác đâu, tạo ác đều thọ khổ, sao không chịu hồi đầu? Tâm tham làm hạt giống, tâm ái dắt thọ sinh, hữu tình ràng buộc mãi, luân hồi không thể dừng. Có cái chữ hữu tình này các vị nên học thuộc lòng nha. Hữu tình là gì? Hữu là còn phiền não lậu hoặc gọi là hữu, tức là còn hạt giống đó, hạt giống sinh tử. Tình là loại có tình thức, có thể tình thức đó rất là mong manh, như con sâu cái kiến, cho tới loài người, cho tới chư thiên, cho tới Atula, cho tới quỷ thần. Có những loại chúng sinh nó không có hình thể vật lý nhưng mà nó vẫn có được cái cảm xúc, hoặc là nó có được những cái cảm giác, dù cảm giác nó rất là tinh tế nha. Và khi còn có một loại xúc cảm, một loại tình thức, dù tinh tế, dù mong manh, thì thưa các vị, vẫn còn quay lăn trong ba cõi sáu đường. Nhưng mà thông thường khi nói đến hữu tình thì chúng ta chỉ nghĩ tới loài người, nhiều lắm là nghĩ tới chư thiên, nhiều lắm là nghĩ tới loài động vật gần gần với chúng ta. Nhưng mà kỳ thực cái từ hữu tình này, thưa các vị, có tình thức, có xúc cảm, dù rất mong manh, dù không có một hình thể vật lý, thế nhưng mà vẫn được ghép chung làm loài hữu tình, như loài quỷ thần ma mị, thậm chí những loài cây cỏ sống lâu năm, trong cái từ kinh văn gọi là những vị thọ thần đó, có hàm nghĩa rằng là những loài cây cỏ lâu năm nó được nuôi dưỡng bằng năng lượng của đất của trời, cho nên nó cũng có được cái thức tâm nhất định, dù nó mong manh thế nhưng mà cũng gọi là loài hữu tình nghe. Cho nên đôi khi chúng ta có tu tập rồi đạt đến một mức độ tâm từ đủ lớn rồi thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng là mọi loài từ thực vật cho tới động vật nó đều có tình thức nhất định. Có những loài cây lớn thưa các vị, mình chưa đụng tới nó nhưng mà chỉ hâm rằng là ta sẽ cưa mi á thì nó đã rủ lá, nó đã buồn bã rồi nghe. Rồi có những loài động vật nhỏ nhoi, mình tưởng chừng như nó là một loài không đạt đến mức độ linh giác như loài người, nhưng mà thưa các vị, đôi khi nó có được linh tánh nhất định nghe. Có những loại chúng sinh hồn ma phất vưởng, nó gá vô những người nào đó, nó quấy phá đó, thưa các vị, đôi khi phải cư xử với hắn bằng Phật pháp, bằng từ bi, bằng cách khuyên dạy thôi, chứ còn dùng bùa dùng chú như các vị thầy pháp thầy bùa, tới một lúc nào đó cái sự phản ứng nó rất là mạnh thì coi chừng, hoặc ngược lại. Cho nên thường thường mấy ông thầy pháp ngày xưa thường chết vì cái chuyện ma nó ám mà nó giật, chuyện linh tinh này nói nhiều người ta tưởng là mình mê tín, nhưng mà thưa các vị chỉ dẫn chứng một điều, đó là có tình thức dù rất mong manh như loài thực vật hay là loài động vật cấp thấp hay là loài động vật cao cấp của loài người, cho đến một cái loài chúng sinh mà không có hình sắc như con người, khi còn xúc cảm tâm thức nó vẫn còn dù rất mong manh không có thể thấy được, thế nhưng mà vẫn còn sinh tử nghe. Cho nên hữu tình được định nghĩa rằng là còn hạt giống tử sinh, còn tình thức, còn ý niệm dù không hình thể vật lý, nhưng mà thưa các vị còn quay lăn trong ba cõi sáu đường. Có những vị thọ thần nương vào một cái cây, thưa các vị rằng là mình có đụng chi tới ông đâu, chỉ đụng cái cây thôi, nhưng mà ông cũng rất là khó chịu. Cái này không phải mình đi vào nhân gian để tìm hiểu về cái niềm tin của người ta đối với cái tín ngưỡng bình thường, mà cái này kinh văn, ví dụ như đọc ở trong tiểu bộ kinh thì các vị thấy rất nhiều chữ này nghe. Do vậy cho nên đối với một số các vị sư của truyền thống Nam truyền, các ngài tu trong rừng vắng, cái điều đầu tiên cần làm đó là các ngài khi trú ở trong các am thất hoặc tịnh viện hoặc già lam, thưa đại chúng rằng là cái điều các ông cần làm đó là mỗi một thời tu tập thiền tọa công phu, các ông đều rải tâm từ, rải tâm từ cho cỏ cây thú cầm rắn rết, những loài độc vật nơi đó. Do vậy cho nên các ông đi thiền hành trong rừng, đi tới đi lui mà chẳng có con rắn nào dám đụng các ông. Điều này ngay trong kinh văn Đức Phật đã dạy, các thầy tỳ kheo trú bất cứ nơi nào đều tụng những bài kinh để rải tâm từ đến cho vạn loại chúng sinh, thậm chí quỷ thần chư thiên cũng phải hưởng năng lượng lành của người tu. Và điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, khi năng lực tu các vị có mặt thực sự, các vị làm cho cả một cái vùng không gian của các vị mát dịu, các vị làm cho năng lượng lành các vị phủ trùm đời sống của chính mình, của người thân mình, của hoàn cảnh mình, của không gian mình đang ở nữa, nên nhớ vậy. Thế là chúng ta xóa cái này. Cái điều đầu tiên thưa các vị, có một câu ra đây: tâm tham và tâm ái bản chất khác gì đâu, tạo ác điều tạo khổ, sao không chịu hồi đầu? Nhìn vào bốn câu này ta có ý niệm gì? Dường như là chuyện này nó chỉ có trong những văn bản kinh, và trong đời sống bình thường cái sự tiếp xúc chúng ta từng ngày, dường như chúng ta không có cái thì giờ quan sát, chiêm nghiệm, tư duy về những điều bài kinh này dạy đó nghe. Cho nên gợi ý đầu tiên thưa với các vị, một điều rất quan trọng là dường như ta không có thì giờ. Nó có ba ý nữa đây. Nhìn đời sống một ngày của ta, ý thứ hai là cái chiều kích cạn và sâu của tập khí nha, ý thứ ba gợi ý là đôi khi thử dừng lại. Cái này thì nó có nội hàm, đó là ta không có thì giờ sống, làm gì có thì giờ để nhìn lại ta, làm gì có thì giờ để quán chiếu rằng gốc rễ của tham ái nó chốn là một, làm gì có thì giờ nhiều để thấy rằng là khi còn tham còn ái thì còn dắt dẫn ta vào ba cõi sáu đường. Từ gợi ý này, rồi các vị nhìn vào đời sống, các vị nhận ra một điều rất là tỏ tường nghe. Hãy nhìn một ngày coi có khi nào ta rảnh rang ta ngồi lại quan sát, chiêm nghiệm đời sống mình. Một cái câu hỏi rất bình thường đặt ra là không biết mình sinh ra để làm cái gì? Mục đích đời sống mình có mặt ở trần đời để làm chi? Dường như những vấn đề này ta nghĩ đó là một vấn đề triết lý. Dành cho một số người có cái đầu phát triển, một số hoàn cảnh đặc thù, dư ăn dư để, vô công rồi nghề rồi nó mới ngồi nó nghĩ đến chuyện này. Chứ còn thông thường đời sống ta thì chạy vắt dò lên cần cổ. Này cơm cháo gạo tiền, này là phải quấy, này là chuyện yêu thương, này là chuyện tranh đoạt lợi danh, này là chuyện buồn khổ bất an. Thưa các vị, dường như là nó tròn một vòng vậy. Cho nên các vị hãy nhìn đời sống một ngày của ta, thấy rằng mình không có thì giờ. Có hàm nghĩa rằng không có thì giờ để tư duy về căn nguyên đời sống. Mình sống sai chết mộng, mình đi lang thang trong cuộc đời này trăm năm dường như chưa tỉnh đâu nghe. Tới một lúc tay chạm vào vách hòm rồi, mình mới giật mình nghĩ lại rằng là dường như 100 năm mình đâu đã làm được việc gì đâu cho chính mình. Này là phải quấy, này là ngược xuôi, này lo ăn lo mặc, hết đời sống của mình cùng người thân của mình, tới con tới cháu của mình, tới chuyện xã hội vân vân. Đây là hãy nhìn đời sống một ngày. Cái điều này chúng ta phải tự nhìn lại mình thôi à. Kinh Phật không có đi vô cái chiều tinh tế này. Cái này chẳng qua là cái chuyện của Thầy Phước Tịnh ông kiếm chuyện gợi ra để cho các vị có cơ hội nhìn lại đời sống mình nha. Để thấy một ngày sao đi qua nhanh quá. Dường như mình chưa làm được gì cả là đã mất một ngày rồi. Đó là nhìn đời sống một ngày của người nhân thế. Thế là nhìn đời sống một ngày của những người tu. Người tu được gọi là chi? Được gọi là người có chút ít giác ngộ rồi, cảm thấy cuộc đời này vô thường, cảm thấy đời sống này lăng quăng gần đó việc thôi, rồi cuối cùng đem về mọi thứ đều chìm vào giấc ngủ. Cảm thấy đời sống này dù tranh đoạt lợi danh nhưng mà cuối cùng vẫn hai thước đất về với đất. Hoặc cuối cùng rồi đẩy vào lò thiêu thì chỉ còn vệt khói trắng trên bầu trời, chút tro rải đất chứ có gì đâu. Này danh này lợi theo hư vô. Và nếu làm được một vị thầy lỗi lạc, được ngàn vạn người kính trọng, tới lúc già tật bệnh nằm quay lăng cũng có nghĩa gì đâu. Dù cho được 1.000 người hầu hạ lúc tật bệnh thì thưa các vị, không một người đệ tử nào thương mến ta mà có thể thay ta chịu khó về cái nỗi niềm cơ thể mình rất là bức xúc bất an. Mình dơ, mình cũng phải tắm mới sạch. Ăn không tiêu, mình cũng phải tự giải quyết. Và thưa các vị, toàn bộ cơ thể các vị không có một vị thiên đế nào thay các vị để có thể chịu đựng một cơn đau, chịu đựng một cái sự khó chịu nào của cơ thể. Huống nữa là 1.000 người đệ tử thương mến các vị thì cũng bằng thường nghe. Cho nên nếu có một cái chút quan niệm tỏ tường, nhìn tỏ tường về đời sống thì thưa các vị, dường như chúng ta giác ngộ được một điều rằng là dường như mục đích đời sống nó không đơn giản là sống để lây quay, để lăn quăng, để chạy vại, để làm gần đó việc, để cuối cùng trả lời này về các buổi chỉ mà hư vô. Dù đời sống người nhà giàu tới năng mài, ông thầy tu vân vân, thưa các vị, nó đều có mục đích chung, đó là nếu không khéo thì dường như chúng ta đều không có thì giờ. Trong Ngữ Lục có câu chuyện Lý Thú, mình chợt nhớ kể cho các vị nghe. Một vị giáo thọ kia 70 tuổi, ông dạy đệ tử 50 thầy tỳ kheo chứng quả A-la-hán hết, ông không có chứng quả gì hết. Tại vì ham dạy học quá, hướng dẫn người ta tu thôi, còn mình không chịu tu. Và cái người đệ tử Úc, tức là người chứng quả cuối cùng thứ 50 đó, thấy thầy mình rất là tội, ngoài 70 rồi mà cứ gân cổ dạy học hoài, thấy tội nghiệp quá. Cho nên hôm tới, thỉnh thầy, thầy ngồi cho con có điều muốn thưa. Và thưa các vị, mấy ông thầy dạy học lâu đời, ông có kinh nghiệm nghe, ông biết cái thằng nhỏ này nó muốn kiếm chuyện rồi đây. Cho nên nó không, tao không có thì giờ. Nó con xin một chút thôi, không có thì giờ sao? Nó không, không có thì giờ, tao bận lắm. Nó thưa thầy, một phút thôi, tao cũng không có thì giờ. Anh nhỏ đó nói, thế thì con nghĩ rằng tới lúc chết thầy không có thì giờ luôn đó. Ông nghe một câu, anh chàng nhỏ, ảnh khích lệ. Giật mình, ôi trời, 70 năm tu hành, làm thầy của 50 vị tỳ kheo chứng thánh quả A-la-hán. Bản thân mình rõ ràng rằng vẫn còn ngổn ngang nghiệp thức nghe. Này tham, này ái vẫn còn, này sân si đôi khi cũng có. Phiền não bất an, có những chiều hắt hiu buồn, dường như ta không thiếu. Thế cho nên dừng hết mọi sinh hoạt, giáo dục. Cái chuyện quan trọng bây giờ là kề cận rồi, phải giải quyết cho xong cái chuyện tử sinh nhé. Thế rồi phát nguyện tu, nhập một mùa an cư 3 tháng, chẳng đi tới đâu cả, tu tiếp 3 tháng nữa. Sau mùa hè tới mùa thu, sau mùa thu tới mùa đông, cứ 3 tháng 3 tháng. Nhưng mà cuối cùng thưa các vị, qua tới 2 năm mà vẫn chẳng có thấy đạo lý gì vậy. Thánh quả vẫn chưa chứng, phiền não vẫn còn, cho nên ngồi khóc. Cái điều tức cười là khi ông khóc, nỉ non tội nghiệp thân phận mình già tới nơi rồi, cái chết gần kề. Thế là thấy một người ngồi trước mặt mình khóc nữa, hỏi chứ ông là ai mà khóc vậy? Nói dạ, con là thổ địa. Nói tại sao khóc? Con nghĩ ngài tu hành giỏi như vậy, ngài tu, ngài ngồi ngài khóc, con tưởng chắc ngồi khóc chứng quả cho nên con bắt chước khóc theo. Ông nói trời, tới thổ địa mà nó còn trêu mình, nó mỉa mai mình, thôi khóc làm gì? Nỗ lực công phu hành trì tiếp, thưa các vị, sau đó không bao nhiêu lâu ngày chứng thánh quả A-la-hán, thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Cho nên câu ở đây ta nên ghi nhận là ta không có thì giờ. Các vị nên học thuộc lòng câu này nghe, để rồi khi đứng, khi đi, khi nói, khi cười, khi phiền não, khi bất an, các vị hãy vỗ lòng nói câu rằng là dường như ta không có thì giờ đâu. Câu này hàm hai ý. Ý thứ nhất, nhắc mình rằng là mình không có thì giờ sống với đạo, không có thì giờ tu tập để thành tựu được sự nghiệp giải thoát. Điều thứ hai, ý thấp đó là dường như ta không có thì giờ làm chi? Tại vì tâm ta dính chặt với phiền não, với lo âu, với tham ái, với những dục lậu. Thưa các vị, dường như nhìn coi tâm thức mình nó phàm phu vòng tròn, không có thì giờ rảnh, nó lây quay. Hết lây quay chuyện hướng ngoại ngược xuôi, tới lây quay cái chuyện hàng xóm. Hàng xóm người ta này là chuyện phải quấy, cái chuyện ly hôn, cái chuyện gấu ớ, cái chuyện bất hòa, cái chuyện bất hạnh của người ta có dính gì mình đâu. Nhưng mà thưa các vị, dường như ta cũng không có thì giờ. Ta cứ dính chặt vào đó, bám chặt vào đó. Cho nên hai ý này đây nha. Một là nếu anh có được năng lực giác ngộ thì anh nhìn ra rằng dường như là ta không dành được cho mình một chút thì giờ để tu. Điều thứ hai, dường như ta không có thì giờ để cho phiền não, bất an nó trống vắng luôn đầy. Tâm thức ta nó luôn đầy những cái lo âu, phiền muộn, bất an, ưu tư. Lỡ có phút giây nào không có những chuyện lo buồn, bất an, người ta cũng kiếm cho ra cái chuyện để lo lắng, để buồn phiền, để bất an. Cái chuyện hàng xóm lắng giềng, cái chuyện năm trên, năm dưới chi đó, ta cũng mời nó về, gọi nó lại. Tại vì thực ra thì trong đây nó cất chứa rất nhiều nghe. Chỉ cần các vị chợt nhớ về quá khứ thì nó cuồn cuộn tràn về thôi. Cho nên đây là một loại công án này. Đầu tiên hãy nhìn về đời sống của mình một ngày, thấy mình lăng quăng, thấy ngược xuôi, thấy gì như mình không có rảnh rang, thấy rất bận rộn, thì hãy nhủ lòng rằng dường như ta không có thì giờ, không có thì giờ sống. Nhưng mà dư thì giờ để làm chi? Dư thì giờ để phiền não, để bất an, để ưu tư, để sầu thảm, để căm ghét, để thù hận, để làm cho lòng mình nó tràn ngập tham và ái, làm cho hạt giống trong tâm thức mình nó đầy để mình lây quay trong cõi tử sinh nghe. Đây là điều thứ nhất. Chỉ cần nhìn vào đời sống một ngày, biết rằng anh đang làm gì đời sống anh. Điều thứ hai, gợi ý ra đây thưa các vị, cái tập khí tức là cái thói quen. Nên nhớ tập khí là thói quen nha. Cái thói quen các vị nó nằm ở đâu vậy? Không thấy. Thế nhưng không có gì mạnh bằng tập khí nha. Ví dụ như cái tập khí gần nhất là những anh chàng nghiện rượu, nghiện thuốc, nghiện đánh bài. Là cái loại thói quen mới tập tành vài ba năm gần đây hoặc 5-3 năm gần đây thôi. Thế nhưng mà những người mang phải một cái loại tập khí như thế này, thói quen thế này rồi, thưa đại chúng rằng là nghèo thì cứ nghèo, sạc nghiệp thì cứ sạc nghiệp, nhưng mà trong túi có vài ba trăm là phải leo lên xe bus casino Las Vegas. Chuyện này đã có nghe. Có những người Việt cực nhọc vô cùng đến nước Mỹ này, làm có cửa có nhà, có cơ ngơi, có sự nghiệp. Thưa các vị, đến lúc vào rồi người ta cảm thấy cái nhu cầu ăn chơi rất cần thiết, cho nên lên Las Vegas tập tè đánh bài với người ta. Cái sức hút của cái loại bạc bài nó ma mị khủng khiếp lắm. Nó làm cho đầu tiên cái tập khí đó thì cảm thấy đánh cũng được, chứ chơi vui mà. Thế là sau đó thì cái tập khí này nó nhồi đi nhồi về, từ cạn đi vào sâu. Và cho tới lúc bán dãy nhà này, dãy nhà nọ, dãy nhà kia, thậm chí là chia tay với vợ, với con, không còn sự nghiệp chi. Và đành rằng làm homeless đường phố, mất đi tất cả những cơ ngơi mình làm chủ, bây giờ đi làm mướn. Thế nhưng khi có được trong túi 200 đồng là leo lên xe đi đánh bài tiếp. Các vị thấy nó vô hình. Nó không phải là cái loại tập khí của tham, của sân, của si, của ái chôn trong tâm thức từ ngàn vạn kiếp. Nó chỉ là loại hình mới gần đây thôi đó. Ấy vậy mà khi nó đã thành tập khí, thành thói quen rồi thì năng lực của nó vô cùng là mạnh. Thần linh kéo không được. Đây là bản chất tập khí là vậy ngay. Thế đường chia ra hai chiều, kích, cản và sau. Thế nào là cản? Những cái mình mới tập tành bây giờ, đời này là cản. Sau là chế. Gốc của nó là tham, gốc nó là ái, gốc là sân, gốc là si, thưa các vị. Được gọi là những hạt giống rất sâu trong tâm thức. Do vậy, thưa đại chúng rằng là mọi ý nghĩ của các vị vừa khởi phát liền có cái loại tập khí này đi vô nha. Xóa này đi. Giải thích mấy cái chiều kích để cho các vị nhận diện. Ví dụ như tập khí cạn nó là thói quen quay tròn trong một ngày. Trong một ngày mình đã tập thành một cái thói quen là sáng phải có một ly cà phê, một điếu thuốc lá. Tối về trước khi ngủ phải đọc đăng báo, coi tivi, nghe tin tức. Thưa các vị, đây là một thói quen trong một ngày nó tròn vậy. Các vị hình dung rằng có một ngày nào đó mà mất điện, tivi người ta không có thông tin, hoặc là không có tờ báo cho các vị cầm trên tay, sáng vợ mình không pha cho mình một cốc cà phê, thì thưa các vị, ngày đó rất ư là khó chịu. Thành rằng thói quen này nó gắn một phần với cơ chế vật lý nha, tức là cơ thể chúng ta nó có nhu cầu. Thế nhưng mà thưa các vị, thực ra có những người đủ mạnh mẽ cho nên hắn có thể hút thuốc, hắn có thể bỏ thuốc, bỏ cà phê một cách rất là dễ dàng. Thế nhưng có những người thì họ nghĩ rằng là bỏ thói quen họ chết á, cho nên họ không bỏ được. Có trường hợp này không? Có nghe. Và đây là một loại thói quen rất là cạn. Hãy nhìn đời sống của chúng ta nó quay tròn một ngày để thấy có những thói quen. Có những thói quen. Nó không giúp cho chúng ta phát triển được thiện tâm, không giúp cho chúng ta phát triển được an lạc hạnh phúc, mà nó lại nhận chìm ta xuống khổ đau, thì đây là một loại tập khí rất xấu, ta phải nhận diện để loại trừ. Nói như vậy để các vị hình dung rằng là có hai loại tập khí, chứ không phải tập khí hoàn toàn xấu nghe. Xấu, tốt. Rồi từ cái ý niệm này mình định nghĩa thêm thưa các vị. Tu nó không phải chi là ghê gớm cả. Ở mức độ bình thường có chúng ta là người biết tu tập, có hàm nghĩa rằng tu là đổi thay một thói quen, tạo một thói quen mới. Thế thôi. Xưa giờ mình có thói quen rất phàm phu, có thói quen đó là luôn chiều theo thị dục, có thói quen đó là bất cứ nghĩ suy nào cũng nghĩ suy đến cái chuyện là hận thù, căm ghét, ganh tị, bực mình, phiền não. Thì bây giờ mình lật ngược nó lại, nghĩ thì nghĩ về sự lợi ích của người, nghĩ về phát đại tâm thương yêu, nghĩ về làm thế nào để niềm tin tam bảo càng ngày càng sâu chắc, nghĩ làm thế nào để có thể tu tập phát triển được từ tâm, làm thế nào để sống với chánh niệm cho tròn. Thế thì các vị lật ngược những thói quen xấu là một thói quen tốt. Cho nên tu đầu tiên không hàm nghĩa chi xa vời cả, có hàm nghĩa rằng là quân tập thành một thói quen mới. Rồi chúng ta đừng nghĩ rằng mình mới tập tè tu, mới làm quen với công trình tu, rồi mình phải tập tè làm thành một thói quen mới đi tu. Thưa không, các vị thiền sư lỗi lạc họ cũng làm điều này nhé. Họ tập cho họ thành một thói quen, mỗi sáng về tọa thiền và tập một thói quen, dần dần nó đi vào chiều kích sâu xa hơn. Đó là khi có buồn, có vui, có hận, có giận, có những xúc cảm sinh ra, họ làm thành một thói quen mới, đó là luôn quan sát những xúc cảm ấy. Đây cũng là một loại thói quen để thực tập ạ. Cho đến các vị Bồ Tát cũng phải nuôi cái tập khí, nuôi tập khí mới có thể thành tựu quả Bồ Đề nghe. Mình nhớ rằng có một bài học nào đó mình có giải thích rằng Bồ Tát có tới 10 tập khí. Trong đó có những tập khí là thích nghe Pháp Đại Thừa. Bất cứ đạo tràng nào, Đức Như Lai nào có mặt thì dù Bồ Tát tha phương như Ngài Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, vân vân, thưa các vị, đều tới đạo tràng đó làm đệ tử học Pháp với vị Như Lai Thế Tôn đó. Ví dụ như Ngài Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, vân vân, đều có mặt những đạo tràng Đức Thế Tôn Như Lai giảng Pháp, các ngài đều tới yểm trợ đạo tràng hết. Trong khi mấy ông đó đã là những vị Bồ Tát lịch kiếp tu, là thầy của bảy Đức Phật. Thế thì Bồ Tát vẫn phải nuôi tập khí để thành tựu quả chánh giác. Tập khí nghe chánh Pháp, tập khí thân cận thờ phụng Đức Như Lai, tập khí luôn độ sinh, tập khí luôn khởi phát Bồ Đề Tâm, vân vân, luôn tu học chánh Pháp. Thế thì thưa đại chúng, nên nhớ rằng là cái chuyện tu tập là nhận diện thói quen một ngày, quay tròn để mình dần dần đổi thay tập khí. Đây là mình nhìn ở chiều kích càng để thay đổi đời sống mình, để làm thành năng lực tu càng ngày càng đầy, càng giàu nghe. Điều thứ hai, cái thói quen vận hành của ý thức. Cái phần trên là thưa các vị, nhìn vào cái đời sống vật lý của mình, cái thói quen một ngày của mình, về tính cách của mình, ăn uống của mình, bàn luận của mình, cư xử của mình. Thế nhưng mà cái phần này á, thì nó lại đi vào cái chiều hướng là ý thức vận hành đây. Còn phần trên thì nó thuộc về cảm xúc nha. Hãy nhìn coi cảm xúc của các vị khi các vị tiếp xúc với hoàn cảnh, với xã hội, với môi trường, với thông tin. Cảm xúc của các vị nó phát triển ra ở cái chiều hướng nào thì biết rằng là cái loại tập khí xấu hay tập khí tốt nó có bao nhiêu phần trăm. Mình đối với một người, đó là người bạn không mấy gì dễ thương, họ đã từng lừa gạt mình, đã từng đâm sau lưng chiến sĩ, là kẻ phản bội không ra làm sao cả, và mình nhìn là mình vô cùng căm hận, thì biết rằng là cái tập khí rất xấu của ta nó còn rất đầy nghe. Thế rồi mình đi vào con đường tu tập, 10 năm sau gặp lại cái con người đó, dĩ nhiên là ta sẽ nghe rất nhiều thông tin về cái con người kia. Nó không có tốt lành gì cả, nó vẫn gian dối như ngày xưa, nó vẫn ác độc, đời sống nó không có cái nét gì đổi thay, nó không có biểu lộ được một người có cái phẩm chất dễ thương. Theo cái nhìn của ta là như vậy. Thế nhưng nhìn lại tâm ta thì thấy dường như là những cảm xúc bực mình, khó chịu, căm giận, thù ghét, dường như nó vơi mất, nó không còn giống như ngày xưa mà mình căm ghét nữa. Thế thì các vị thấy rằng cái tập khí do tu tập đổi thay từ cái xấu nó đã chuyển thành tốt, cho nên nhìn cái sinh hoạt của một ngày, nhận ra từng cảm xúc sinh ra trong ta, đây là nhìn ở chiều kích cảm. Thế rồi nhìn ở chiều kích sâu tập khí là chi? Thưa các vị, mọi xúc cảm này nó sinh ra từ đâu vậy? Sinh ra từ ý thức ngay. Cái điều này đôi khi mình tu còn chưa đủ giỏi, chưa có năng lực nhìn và quán chiếu á, thì các vị cứ nghĩ rằng là cảm xúc của mình nó sinh ra rất là tự nhiên, mình không có nhận diện được. Nhưng mà không, không một cảm xúc nào nó sinh ra không trên cái nền tảng ý thức cả. Có những loại ý thức nó nhanh đến nỗi là thánh nhân nhìn mới ra nha. Do vậy cho nên phàm phu chúng ta nhìn mà nổi cơn thịnh nộ là, thưa các vị, do vì cái năng lực ý thức nó quá nhạy, nhìn là toàn bộ hồ sơ nó liền bừng lên, nó gia cố cho cái xúc cảm chúng ta, cho nên nó nhìn thấy con người đó là, thưa các vị, tất cả hồ sơ lưu trữ về sự đáng ghét người kia nó dồn lại trong một tích tắc thôi, là cái cảm xúc giận, cảm xúc bực mình, cảm xúc khó chịu, cảm xúc đắng cay thù ghét tự nhiên nó sinh khởi. Chúng ta thì không có con mắt quán chiếu, không có năng lực chánh niệm để nhận diện. Do vậy cho nên ta nghĩ rằng là cảm xúc này tự nhiên nó lên chứ tôi đâu muốn, nhưng mà tôi không, đều có cái nền tảng từ ý thức cả. Thế cho nên đạt đến một trình độ có tu rồi, ta nhận diện rằng là không một cảm xúc giận dữ, căm thù, bất an, không có một cảm xúc tiêu cực nào không sinh ra trên cái nền ý thức nghe. Cho nên khi mình nhìn được cái thói quen vận hành của ý thức thì mình đã nhìn được cái chiều sâu của tâm thức mình, của tập khí mình rồi. Ở khi nhìn được điều này, thưa các vị, ta mới có khả năng điều lý cuộc đời mình, mới có khả năng biết cách dừng lại, mới có khả năng sống một ngày không có quá ư là bận rộn. Ta sẽ có thì giờ biết cách chăm chút mình, biết cách sống thế nào để cho mục đích của đời sống, một kiếp phù du này nó có giá trị. Còn không thì thưa các vị, dường như đời sống ta không có thì giờ, cứ bị cuồng cuộn theo xã hội, cuồng cuộn theo cái nhịp điệu quay tròn của người bên ngoài thúc đẩy, cuồng cuộn theo những cảm xúc buồn vui, cuồng cuộn theo ý thức mà nó vận hành, nó chưa bao giờ buông các vị ra để các vị có được một hơi thở nhẹ nhàng tươi tỉnh. Không hề, nó gói trọn, nó bóp méo, nó vặn vẹo, nó xoay tròn, nó nhận chìm đời sống ta, cho nên không có thì giờ là như vậy nghe. Đây là cái chiều sâu của ý thức nó vận hành, nó không cho phép các vị có được một chút thư giãn gì của đời sống cả. Thế là cái tầng thứ ba nó chưa dừng lại đâu nghe, đó là tiềm thức, nó bảo lưu những hạt giống. Thưa các vị, tiềm thức chúng ta dường như nó lưu trữ hoàn toàn những hạt giống sinh khởi trên cái miền ý thức, và những cảm xúc nó cũng được bảo lưu trong cái vùng tiềm thức này nghe. Do vậy cái nghiệp sâu sắc từ tập khí của ái và dục này, thưa các vị, nếu chúng ta không khéo tu để cho nó mặc tình sinh sôi nảy nở trong cái vùng cảm xúc và trong ý thức này, thưa các vị, sinh ra bất cứ bao nhiêu thì tiềm thức nó bảo lưu bấy nhiêu, nó giữ gìn bấy nhiêu, nó lưu trữ bấy nhiêu, và nó làm thành cái chi? Nó làm thành hai điều tồi tệ như đoạn đầu bài kinh này ta đã học đó. Một đó là nghiệp tham, hai là nghiệp ái. Đây là những loại nghiệp bản chất của nó đã bảo lưu tất cả những hạt giống do xúc cảm, do ý thức sinh khởi. Điều thứ hai, khi hạt giống ý thức và cảm xúc này nó sinh khởi theo chiều hướng xấu này, thưa các vị, nó bảo lưu cái điều này thì nó làm thành cái sự chi cho đời sống chúng ta trong tương lai? Nó làm thành cái cuộc quay tròn trong ba cõi, nhưng mà rớt vào những nơi chốn u ám tối tăm, những nơi chốn đầy bất hạnh. Cho nên nên nhớ tiềm thức bảo lưu tất cả những hạt giống. Thế này thưa đại chúng, nếu ta là người có tu, ta khéo nhận diện rằng là xưa tới giờ hai cái loại, một là tâm tham, hai là tâm ái, nó đi về cái chiều hướng rất ư là tiêu cực. Nó gắn liền với buồn, với vui, với hận, với giận, với căm ghét, với hận thù, với ganh tị, với nhỏ nhoi, với ti tiện. Nó đã làm ta khổ lắm rồi, ngay hiện đời này nó đã nhận chìm đời ta rồi. Cho nên quyết lòng là từng câu nói, từng tiếng cười, từng cái nhìn, từng nghĩ suy, trong mọi cách cư xử của chúng ta, thưa các vị, mình đều cài vào cái loại tập khí tốt từ nền tảng học chánh pháp. Thưa các vị, những hạt giống này nó lại được bảo lưu trong tiềm thức. Thì cái năng lực của nó đầu tiên là, thưa các vị, nó đánh dẹp dần dần những hạt giống rất xấu, rất tiêu cực ở tâm thức các vị. Và khi nó bảo lưu đến một mức độ nào đó nó đầy, thưa các vị, nó thuần là thiện pháp. Thì đây là cái điều thứ hai chúng ta đang nói về cái hạt giống, cái chủng tử nó làm thành cái loại ái và dục nơi tâm thức chúng ta. Tuy nhiên, cái nền của nó là pháp lành, nền của nó là công trình tu học, nền của nó là sự quán chiếu tâm. Thế thì cái năng lực bảo lưu của nó làm thành tham và ái. Thế nhưng mà, thưa các vị, nó chuyển hướng từ tiêu cực nó thành ra tích cực nghe. Thế nào là từ tiêu cực thành tích cực? Cũng tham. Thế nhưng bây giờ chúng ta không có giải chi, mà để cho mình mất thì giờ trong cái chuyện lay quay này, buồn này, giận này, ghét này, thương. Lay quay trong cái chuyện đầu tư một đời mình, kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, không có dành thì giờ chăm sóc đời sống tâm linh. Do vậy cho nên, thưa các vị, những hạt giống lành được bảo lưu trong tâm thức ta càng ngày càng đầy, càng dày ra, thì cái tập khí tu tập càng ngày càng lớn. Tập khí tu đến một lúc nào đó thì nó tương ứng với cái chi? Với bậc hiền trí, với các vị Bồ Tát. Thế cho nên, thưa các vị, nên nhớ là khi biết rằng tất cả những việc ta làm, ta nghĩ suy, tất cả những cảm xúc và ý nghĩ ta, nó đều được bảo lưu trong cái miền tiềm thức. Nó là những hạt giống mang đi từ đời này đến đời sau, thì chúng ta đủ thông minh để biết rằng là mình phải định hướng cho mình ngay bây giờ. Nếu có điều kiện thì phải loại trừ cái chi? Cái hạt giống của ái, của dục, để có thể trong tương lai chưa chứng được quả vô lậu, thành tựu được niết bàn, đoạn trừ sạch hoặc nghiệp, thì chúng ta có mặt lại trong cuộc đời này hoặc cảnh giới nào đó, thì chúng ta tiếp tục cái con đường đã hành trì, đã tu tập trong một đời này. Đây là tóm lại cái ý nhận diện về tập khí từ chiều kích cạn đến chiều kích sâu để mình thay đổi nó nghe. Mình xóa này, còn một ý nữa. Ý thứ ba, phần C cái vấn đề. Đôi khi thử dừng lại. Đôi khi là lúc nào? Nhiều cơ hội lắm nghe. Đôi khi những lúc trời chiều, nhìn mặt trời lặn, thấy lòng mình nó dường như nó hơi chạnh lòng, hơi hoang mang. Hoặc là những cơn mưa đầu mùa, nghe tiếng gầm rền từ xa xa. Hoặc là một nỗi buồn hắt hiu nào đó, tự nhiên là người thân bỏ ta đi. Hoặc là một buổi sáng bình minh nào đó, nhìn trời rất là đẹp và nhìn lại hình hài ta thì đã già, tuổi đã kề cận với cái chết, vân vân. Thưa các vị, rất nhiều cơ hội để các vị dừng lại một chút, nhìn lại đời mình. Câu đầu tiên đặt ra là đôi khi thử dừng lại, đặt ra câu hỏi rằng là mục đích đời sống là gì đây? Mình sinh ra đây, lay quay kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, bé thơ nuôi cho mình mau lớn, lớn để kiếm mảnh tình dắt dai với người ta để khổ với tình. Nếu không khổ với tình thì để khổ với cái cuộc sống nổi trôi, lo lắng bất an, nổi chìm. Rồi đợi cái ngày tuổi già nó đến để tật bệnh, để ốm đau, đợi cái ngày chết lấy mình đi. Mục đích đời sống là vậy à? Dường như hợp lý. Thế thì thưa các vị, Dừng lại đó là lâu lâu đặt một câu hỏi rằng là ta đang làm gì đời sống ta? Hỏi rằng là một ngày qua anh làm gì cho chính anh? Hỏi rằng là những buồn, những vui, hờn giận này dắt dẫn anh đi đâu? Anh đầu tư đời anh cho cái chuyện là kiếm chút niềm vui, kiếm chút nỗi buồn, kiếm chút lo âu. Hoặc càng hơn, kiếm chút tiền, chút lợi, chút danh, chút tình, chút khổ, chút vui sao? Thế thì thưa các vị, đôi khi thử dừng lại nhìn để vỗ lòng tự hỏi coi là mục đích đời sống mình đến đây để làm gì? Chẳng lẽ chìm mất đời sống mình trong tham và ái? Chẳng lẽ một đời này sống để gieo hạt mầm tham và ái để rồi sinh đi sinh về? Con đường tử sinh quá dài, thưa các vị, một đời này đã mỏi mệt rồi, bây giờ lại gieo thêm hạt giống này để lại nối dài cái kiếp tử sinh ư? Cho nên đôi khi thử dừng lại là như vậy nghe. Hãy hỏi lòng mình coi mình muốn cái gì. Điều thứ hai, bất cứ cảm xúc nào sinh khởi, bất cứ một buồn vui nào sinh khởi, bất cứ một ý niệm nào sinh khởi, các vị thử dừng lại hỏi coi anh muốn làm gì, anh để cho những cái buồn vui này nó sinh ra cuồn cuộn vậy? Anh muốn đầu tư nó để cả đời anh cứ rượt đuổi, cả đời anh cứ chết chìm vào những buồn vui ư? Cả đời anh cứ lao mình theo cái dòng chảy của ý thức đang cuồn cuộn vậy ư? Anh đã biết rằng Phật dạy này buồn vui, này nghĩ suy đều là vọng thức, đều là sinh diệt, đều là vô thường, không phải là anh. Anh liệu đạt được cái điều rất tỏ tường rằng anh không hề là những cái ấy, anh là bản chất tâm sáng ngời quan sát được cái ấy. Thế mà tại sao anh nở lòng để chìm vào những đối tượng sinh sinh diệt diệt như vậy? Anh không khéo quay về an trú trong cái chủ thể bất động vô sinh hiện tiền đấy. Tại sao mình lại vụng về đầu tư đời mình như vậy? Cho nên đôi khi thử dừng lại có hàm nghĩa rằng là không phải các vị dừng công ăn việc làm không. Thực ra người ta có quyền á. Ở những đất nước công nghiệp, nơi cái điều kiện đời sống nông nó đủ quá khó khăn, không phải là chạy vại từng ngày để kiếm từng lon gạo sống. Ta có tối thiểu thì một tuần có được 2 ngày, thứ bảy và chủ nhật. Ít nhất là như vậy. Có khi nhiều hơn nha. Thế thì tại sao mình không dùng một ngày đó mình trầm tư, dùng một ngày đó mình tu tập, dùng một ngày đó mình sống với cái con người thực của mình, không có chạy lăng quăng nữa, thử làm coi. Thì các vị thấy là sẽ đặt ra cho mình một kế sống, tức là một cái phương pháp sống, và đặt ra cho mình một cái việc phải làm của một đời này nhé. Bằng không thì ta sẽ nói một câu như là cái vị thiền sư kia, ta không có thì giờ, thì giờ tu không có luôn. Nó là như vậy nghe. Cho nên đôi khi thử dừng lại đặt cho mình một mục đích sống là như vậy. Đây là ba ý gợi ra nơi đây cống hiến người đại chúng. Và cái ý thứ ba đó là một câu hỏi đặt ra cho mọi người chúng ta. Vấn đề thứ hai, khi các vị đặt câu hỏi là mình đang làm gì đời sống mình, thì nó phát sinh ra vấn đề là nếu cái con đường buồn vui là vô tận thì mọi thứ này vô tận nha. Nó hàm mấy vấn đề ở đây. Vấn đề thứ nhất là không cần hỏi ai về nỗi khổ trong ta. Vấn đề thứ hai đó là hãy biết như thật để đoạn trừ khổ. Hãy ý thầy. Thưa các vị, cái gợi ý này nó cho chúng ta cái nhìn thứ nhất là thế này. Các vị nhìn lòng mình thấy buồn vui nó vô tận. Vô tận không vậy? Vô tận nghe. Cơn buồn đến rồi đi, niềm vui đến rồi đi. Rồi nó hết chưa? Chưa. Nó ra đi như một sự hò hẹn, không cần mời gọi gì cả, nhưng mà mai nó sẽ trở lại đó. Cuộc đời ta đã như vậy 50 năm, 30 năm rồi. Ta cứ nghĩ rằng giải quyết xong mọi việc này là yên đó, nhưng mà không, không hề yên. Còn một hơi thở vào, hơi thở ra, còn đi trên mặt đại địa này thì những buồn vui nó cứ cuồn cuộn vô tận đến với các vị. Nó đến rồi nó đi, rồi nó lại đến lại. Và dường như không một nỗi buồn niềm vui nào nó giống nỗi buồn niềm vui nào cả. Nó cứ như vậy, cùng một bản chất là buồn vui, là lo âu, là nghĩ suy, là phiền muộn. Thế nhưng nó không hề trùng lập với nhau. Mỗi nỗi buồn nó có cái mức độ nặng nhẹ khác nhau. Mỗi niềm vui nó đậm nhạt khác nhau. Mỗi cơn giận nó có một cái cường độ mạnh và yếu khác nhau nghe. Thế thì trên bản chất của nó thì thưa các vị, nó đi rồi nó về lại đành đành, là nó không giống nhau, nhưng mà chưa bao giờ nó dừng lại. Cho nên ta gọi nếu con đường buồn vui là vô tận thì tử sinh vô tận, không dừng. Nếu con đường buồn vui vốn là vô tận thì nghĩ suy là vô tận. Nếu nghĩ suy là vô tận chưa bao giờ dừng thì ba cõi sáu đường vô tận, anh không có cách gì anh dừng lại đâu. Đây là như một định đề nói cho chúng ta biết để chúng ta kinh sợ nghe. Và khi mình quán chiếu được câu này thâm sâu rồi thì các vị thấy rằng là có khả năng đoạn trừ được cái con đường vô tận này chỉ bằng một việc đi vào pháp quán, pháp hành trì, trú được trong cái trạng thái tâm, quan sát được nó thì các vị mới cắt đứt được con đường vô tận. Còn không thì, thưa các vị, ta cứ lao theo, ta cứ đồng nhất mình theo nó, cho nên nó nổi, nó chìm, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó quay tròn ra làm sao, thì ta quay tròn ra làm vậy. Đây là ý của cái điều mình gọi ra nơi đây để đại chúng quán chiếu nghe. Thế là cái việc gần hơn để mình có thể nhận diện rằng là thông thường nỗi khổ nó đến với ta, lâu phiền muộn nó đến với ta, thì ta thường cứ đổ thừa hết ông A tới bà B, và không còn ai đổ thừa thì ta đổ thừa Thượng Đế, ta đổ thừa định nghiệp, ta đổ thừa rằng là do định mạng của tôi như vậy, cái số của tôi như vậy, nỗi khổ đó nó đến là do vì cái số tôi lận đận. Nhưng mà thưa các vị, không cần hỏi ai, không cần hỏi thần linh, không cần hỏi Thượng Đế, và không cần đổ thừa ai đâu. Các vị hãy nhận diện rằng mọi nỗi khổ sinh ra trong các vị, mọi bất hạnh của đời sống này, nó đều sinh ra từ ta chứ không phải từ ai đâu. Anh muốn chấm dứt con đường vô tận của buồn, của vui, của hờn, của giận, của khổ đau trong quá khứ thì ngay bây giờ anh phải làm. Đành rằng cái dư hưởng của buồn khổ bất an, của ít phước trong quá khứ nó vẫn còn chảy tới anh. Thế nhưng mà ngay bây giờ nó đổi dòng, ngay bây giờ nó tạo thành một loại tập khí mới, thì thưa các vị, cắt đứt được cái dòng chảy ngay tức khắc thôi. Dư hưởng nghiệp quá khứ nó có thể còn, nhưng ngay bây giờ anh đã sửa đời sống anh lại, anh đã chuyển hướng cái bước đi anh rồi. Thế cho nên không cần hỏi ai về nỗi khổ của ta. Ngay bây giờ các vị nhìn vào lòng mình, thấy rằng mình vẫn còn trìu mến những cảm xúc, những lo âu, những phiền muộn. Mình thấy nó là mình. Mình thấy là nghĩ suy là ta, lo âu là ta, buồn khổ là ta, bất an là ta, tâm ganh tị là ta, người ta xúc phạm ta, ta giận dữ vô cùng. Thì các vị biết rằng là khi còn cái trạng thái tâm hành như vậy thì nỗi khổ vẫn đến với các vị. Thế là khi nào mọi cảm xúc đến với ta, mọi điều xúc phạm của người nó có thể chạm vào ta, nhưng mà khi cảm xúc buồn, giận, ghét, thương nó vừa khởi lên trong ta, ta lặng lẽ quan sát nó, nhìn nó, đó là đối tượng bị ta nhận diện, ta quan sát. Ta đơn thuần chỉ là năng lực tâm chiếu sáng, nhận biết tỏ tường, là người quan sát nó, thì các vị biết rằng là ta đã chấm dứt nỗi khổ sinh ra trong ta rồi. Cho nên không cần hỏi ai, hãy hỏi rằng ta có nương vào thánh giáo của Phật, ta có niềm tin vững chắc về pháp hành trì tu tập hay không mà thôi. Nếu có niềm tin vững chắc đi vào pháp hành trì như vậy thì thưa các vị, đoạn khổ đó, đoạn con đường của ái và dục đó, khi có một tâm tham ái khởi lên, khi có ý niệm dục lậu khởi lên, các vị chỉ cần làm một việc đơn giản là quan sát nó, nhận diện nó. Chỉ cần làm một việc rất là giản dị như vậy thì các vị đoạn ngay cái gốc, ngay cái chủng tử, ngay cái hạt mầm của nó. Nó không có cách chi, nó làm dâm giống trong tiềm thức các vị, nó làm sinh sôi nảy nở thêm. Thế thì thưa các vị, đoạn khổ ngay bằng pháp tu tập chứ không phải đoạn khổ bằng cái việc đó là xô dạt nỗi khổ của ta đang gánh chịu trong đời này cho bất cứ người nào cả. Không ai thay ta làm việc này. Thế cho nên thưa các vị, khi liễu đạt được điều này thì các vị không cần đặt ra, không cần đổ thừa ai, cũng không cần phàn nàn chi cả. Ta gánh chịu mọi thứ, ta thấy mình có trách nhiệm vô cùng với chính đời sống của mình, với nỗi khổ niềm đau của mình. Và khi thành đạt được điều này, thưa các vị, con đường tu nó mở ra lòng lộng. Tự nhiên mình thấy rằng là không thể phí phạm một đời sống trong cái chuyện ngược xuôi, không thể phí phạm đời sống trong cái chuyện vớ vẩn. Đầu tư đời mình để cho nó cạn kiệt hết cái nguồn vốn của sự sống, kề cận tới cái chết rồi nhưng mà lòng vẫn bất an, dường như là mình không nỡ làm điều này đâu nghe. Điều thứ hai, hãy biết như thật để đoạn trừ khổ. Thưa các vị, ở trong cái bài kinh Như Thật Tri, bài kinh này rất hay nghe, nó nằm ở Tạp A Hàm á, quyển 1, trang 779. Bài kinh này khá là lý thú. Một hôm Đức Thế Tôn kêu các thầy tỳ kheo lại, nói rằng: này các thầy, ta cùng với các ông vì không biết gốc của khổ, tức là vì không biết khổ, nguyên nhân của khổ, không biết được con đường Niết Bàn và không biết được trạng thái Niết Bàn. Do vậy cho nên ta cùng các ông đã chìm trong ba cõi bốn loài, chìm trong tử sinh dài biết mưu. Do vậy kiếp này, khi hiểu biết được này khổ, này tập, này diệt, này đạo, thì hãy quán chiếu tu tập để có thể đoạn trừ gốc khổ. Và cái câu mà Đức Thế Tôn nói ở đây đó, các vị có dịp đọc vào cái quyển kinh này, tức là Tạp A Hàm này, các vị trích cái bài thi kệ nghe. Thế Tôn nói mấy câu kệ vắn tắt rằng là: ta cùng với các ông nổi chìm trong sinh tử, trôi mãi miết là do vì không biết nhận diện về nỗi khổ, nguyên nhân của khổ. Và cái câu mà chúng ta cần để ý nơi đây đó là Đức Thế Tôn đã từng tử sinh như vậy, cùng với chư Thánh A-la-hán cũng từng nổi chìm sinh tử như vậy. Điều này dẫn ra để an ủi chúng ta nghe. Ta không khác gì Đức Phật cả, không khác gì các vị Thánh A-la-hán cả, cũng vô minh, cũng để mình nổi chìm sinh tử. Thế nhưng cái may mắn chúng ta, thưa các vị, rằng là Đức Thế Tôn đã khơi mở con đường giác ngộ, trao tặng cho chúng ta món quà chánh pháp. Ta nương vào những điều Thế Tôn dạy, quán chiếu để có thể đoạn trừ khổ. Và một trong những cái nền tảng xây dựng căn bản đó là hãy như thật tri về khổ, như thật tri về dục, như thật tri về ái. Biết rằng này dục này ái dẫn ta vào nỗi khổ lanh quanh. Và khi các vị có được cái năng lực nhận biết đúng đắn bản chất của nó là như vậy, dù nó có vị ngọt, dù nó khả ý, dù nó khả hỷ, dù nó tương ưng với cái lòng ham muốn chúng ta, nhưng nên biết rằng nó dắt dẫn ta vào quả khổ. Do vậy cho nên thưa các vị, điều thứ hai là hãy biết như thật về bản chất của ái và dục, nó dắt dẫn ta đi vào nỗi khổ, thì cái cơ may đoạn trừ nó mới xảy ra nha. Còn nếu mình vẫn còn mù mờ, vẫn lầm lẫn, cái tên tướng cướp kia là người bạn thân dắt nó vào nhà, thì thưa các vị, chắc chắn rằng là ta tu thì cứ tu, nhưng mà không thể nấu cát thành cơm được. Anh muốn nấu cơm, anh phải lấy gạo thôi. Anh muốn thành đạt được tuệ giác, chứng nghiệm được thánh trí, anh phải nương giáo pháp Phật, anh phải quán chiếu, anh phải loại trừ, anh phải thay đổi tập khí thôi. Chứ không thể lấy những loại tập khí như tham ái làm bè bạn của mình và lấy nó làm nền tảng để tu tập, thì thưa các vị, chắc chắn rằng không thể thành đạt được gì cả. Đây là ý thứ hai mình dẫn ra đây để cho đại chúng quán chiếu về điều này. Điều thứ ba, mình muốn bạn nhau là hãy tuần tự xả ly tham và ái. Cái điều này nó cho chúng ta hai cái nhìn: một là tùy vào căn cơ, thứ hai đó là hai nẻo đi vô, tức là hai cách hành trì. Tùy căn cơ là gì? Thưa đại chúng, rằng ta không đồng đẳng nhau về trình độ nhận thức. ta không có đồng đẳng nhau về kinh nghiệm đời sống. Có người thì đời sống họ đạt đến cái đỉnh của nhận thức, do vì họ khổ nhiều quá rồi, bây giờ họ nghe kinh Phật cái tự nhiên họ chóng váng, họ ngộ ra được điều Phật dạy. Trong tức khắc họ có khả năng là đoạn trừ tham và ái một cách nhẹ nhàng, ngộ nhập được đạo lý. Họ chỉ cần đoạn ngay cái căn bản, cái gốc rễ của tham ái thì thưa các vị, tất cả mọi cành nhánh đều đoạn tận, cây mà chặt gốc rồi thì nó chết luôn thôi. Đó là trường hợp thứ nhất, căn cơ mãnh lợi. Cái từ căn cơ mãnh lợi này nó là quan trọng nha. Mãnh, mãnh nghĩa là mạnh mẽ, dũng mãnh, rắn rỏi. Lợi là chi? Rất bén nhạy, tức là hàm cái nghĩa là có trí tuệ là một, nhận thức bén nhạy, và thứ hai có năng lực phán quyết và có khả năng là nói bỏ là bỏ ngay cái cục. Đây là căn cơ mãnh lợi nhé. Có anh Phật tử, thưa các vị, mỗi lần mà anh đến anh thăm mình thì thưa dù anh cố gắng lắm nhưng mà mình vẫn nghe cái mùi đó, là cái mùi thuốc lá nó nồng lắm lận, ớm, mặt đen, minh chứng một điều rằng là dường như phổi cũng đang có vấn đề đó. Và thưa các vị, mình nói rằng ôi anh đừng hút thuốc nữa, theo mình đó thì hút thuốc nó không có lợi gì đâu. Nó không thầy, con bỏ vợ con bỏ chứ con không bỏ thuốc đâu nghe thầy. Thầy biết rằng là nó đã cứu sống đời con, đã qua bao nhiêu cửa ải tử sinh, vân vân. Tức là anh vinh vào cái cớ là anh đã hút thuốc từ ngày còn ở chiến trường cho đến lúc là nằm ở ngoài những nơi chốn đối đầu với địch, nhưng mà thưa thầy là con vẫn không bỏ thuốc được. Từ ngày đó tới nay, năm nay 70 thì con đã vượt ngang bao nhiêu cái chết, cho nên đối với con chuyện bỏ thuốc không thể. Bỏ vợ bỏ con không bỏ, nhưng thuốc thì thưa không. Thưa các vị, thế rồi cái việc đến nó phải đến, nó là một hôm đi khám bác sĩ nói phổi anh có cancer rồi đó. Cái điều kiện anh sống không bao lâu nữa đâu, nếu anh bỏ thuốc thì qua mai anh có thể kéo dài được chừng 3 năm. Còn không á thì ô hô đó. Lên bàn ngồi sớm thôi. Rồi trà chanh nhị tuần lễ tắc tứ bái thôi là xong ngay. À, thưa các vị, bác sĩ hù câu thôi là về tao bỏ cái cục. Sau đó mình hỏi chỉ chứ, nay anh đi khám bệnh rồi về anh bỏ thuốc chưa? Nói thưa thầy con không cần khuyên nữa, khuyên hoài mệt quá. Thế nhưng mà bây giờ thì tự nhiên về ta không còn hút thuốc nữa. Cho nên thưa các vị, trường hợp từ căn cơ này, điều thứ nhất là người có nhân duyên lành phát tâm rất mạnh mẽ, cũng gọi là căn cơ mãnh lợi nha. Điều thứ hai, có khi chạm vào một cái biến cố vô cùng lớn xảy ra nơi đời sống của họ hoặc thân tâm họ, nó cũng làm thành một loại sức mạnh làm cho tâm bật dậy. Rất nhiều trường hợp, có khi người ta thả trôi một đời, ta không cảm thấy nhu cầu tu là gì hết, không có cần thiết đâu. Thế rồi thương bố thương mẹ quá, tự nhiên bố mình mất, mẹ mình mất, nó cái nỗi đau nó quá lớn cho nên tự nhiên người ta giác ngộ về vô thường nghe. Rất nhiều trường hợp, cho nên thưa các vị, căn cơ này nó hàm nghĩa rằng là nó tùy vào điều kiện nhân duyên của quá khứ nữa. Nếu quá khứ đã từng nuôi dưỡng trí tuệ, quá khứ đã từng tu tập, quá khứ đã từng có duyên lành, quá khứ từng thân cận chánh pháp hoặc thân cận các bậc thiện trí, do vậy cho nên bây giờ có khi người ta khơi động một cái là mình tự nhiên bật sáng năng lực giác ngộ, là có khả năng là bỏ tham bỏ ái vô cùng đơn giản. Cho nên một là có trí tuệ, hai có duyên lành, ba là những biến cố lớn xảy ra làm cho người ta thức tỉnh, cho nên người ta bỏ tham ái. Đây là một loại căn cơ đặc thù và không đặc thù. Thế là nó có hai cách hành trì. Cách thứ nhất là chi? Cách thứ nhất là tiệm tiến, cách thứ hai là tức thời nha. Thế nào là tiệm tiến? Cái máu tham tôi bây giờ nó nhiều quá, cái nghiệp ái tôi nó cũng nặng quá, thôi để từ từ. Đây là trường hợp thứ nhất. Điều thứ nhất là do vì người ta không đủ căn duyên. Điều thứ hai, tâm thức người ta không mạnh mẽ. Điều thứ ba, người ta cũng không cực kỳ thông minh. Cái người cực kỳ thông minh họ nghe điều phải bỏ liền cái cục. Còn mình thì cũng có chút thông minh nhưng mà nó khờ khờ nhiều hơn thông minh. Người ta dùng cái từ là ngu thì trường kỳ, thông minh thì đột xuất, lâu lâu nó thông minh được chút xíu thôi. Ngu thì nó ngu rất dài, rất khó nghe. Thế cho nên thưa các vị, mình phải đi bằng cái con đường là từ từ, thủng thẳng. Nay tôi bỏ một chút, mai tôi bỏ một chút, cho tới lúc tôi gần chết mà tôi làm chưa xong, cho nên tôi lại trở lại, lại quay trong cõi tử sinh và hứa hẹn bao nhiêu lâu? Con đường vạn dặm, con đường vạn dặm, con đường vô tận mà. Thế thì thưa các vị, điều này mình thưa để cho các vị ý thức rằng là con đường tiệm tiến này có khi nó là con đường vô tận nghe. Tại vì không biết rằng trong tương lai kiếp tới ta gặp Phật Pháp không? Không biết rằng trong tương lai kiếp tới mình có được hoàn cảnh thuận lợi như thế này không? Gần nhất. Có biết rằng là trong kiếp tới tôi có gặp Thầy Phước Tịnh học Phật Pháp không vậy? Có khi ông đi mất tiêu và gặp lại đâu có dễ đâu. Do vậy thưa các vị, con đường này đành rằng đó là một loại gọi là một loại giải pháp tạm thời dành cho năng lực ốm yếu của chúng ta, nhưng mà tốt nhất nhân duyên lành đủ lớn thì chúng ta nên làm một cái việc rất là thông minh của người có trí, đó là tức thời nghe. Tức thời, thế là tức thời là chi? Thưa đại chúng rằng là người xưa tức thời có hàm nghĩa rằng là khi họ thấy được đạo rồi thì mọi thứ này phiền não lụng vụng, này tham ái vân vân thưa cái việc buông xuống cái rất là nhẹ. Thế nhưng mà cái chuyện đó thì chúng ta không tính, chúng ta không có bằng với căn cơ người xưa đâu. Do vậy cho nên tức thời đây, đi vô nguồn cội của tâm tham ái đoạn trừ được gọi là tức thời. Mình không xúi các vị tung hô hết một lần những thứ của đời sống đang bám các vị. Tức thời đây hàm nghĩa là đoạn ngay nơi tâm gọi là tức thời nhé. Hoàn cảnh không cần, nơi tâm thôi. Xem ra cái này dễ hơn, nhanh hơn, trực tiếp hơn, thành đạt được thánh trí ngay hiện đời. Tại sao? Ngay nơi tâm tham, ngay nơi tâm ái, ngay nơi tâm buồn, tâm giận, tâm ghét, tâm thương là ngay nơi cái nguồn cội của mọi hạt mầm tử sinh. Các vị là một việc vô cùng giản dị là các vị dừng lại, các vị quan sát nó, nhận diện nó. Rõ ràng rằng mi là tâm tham, mi là tâm buồn, tâm giận. Ta không phải là mi, ta là người đang quan sát mi. Ta là người chủ nhà, mi là người khách vãng lai, mi là cái tên bóc vơ xâm nhập vào gia cư bất hợp pháp. Cho nên trợn mắt nhìn nó, quan sát nó. Thế thì cái con đường tu tập như thế này thưa các vị là con đường của thiền chánh niệm, con đường của tổ sư thiền, con đường công phu tu tập. Và khi các vị đã tập thành một thói quen luôn quan sát mọi vận hành của xúc cảm, của ý niệm đang sinh đang diệt, thì các vị đi vào con đường thiền tập hồi nào không ai. Cái hàm nghĩa thứ hai, đi vào thánh quả hồi nào không ai, thành bậc hiền trí hồi nào không ai đâu nghe. Cái điều này mình không có hề lừa gạt các vị làm chi đâu, không phải dụ nhau để đi vào cái nẻo tối tăm hiểm trở gì cả, mà đây là lời rất thật, lời rất thật. Ai có sự thực tập nhất định thì các vị đều nếm được hương vị chánh pháp như thế này. Việc phải như vậy, không thể khác được. Thế rồi cái phần cuối cùng, kết luận, hạnh phúc tới nơi rồi đó, sắp hết rồi. Ý thứ nhất, nếu dục tham là cửa vào sinh tử thì pháp hành trì đoạn dục tham là chi? Thưa các vị, nếu dục tham là cánh cửa mở vào con đường sinh tử vô tận thì đoạn dục tham là cánh cửa mở vào cõi niết bàn lồng lộng nghe. Đây là ý thứ nhất. Nền tảng của dục tham là ý thức. Thế nên ta nhận diện quan sát ý thức của ta. Thưa các vị, cái nền tảng dục tham á, nó được sinh ra từ ý thức của các vị. Thế cho nên khi ý thức sinh khởi, các vị chỉ cần quan sát ý thức nó đang vận hành. Đây là cái pháp môn căn bản để đoạn trừ dục tham, đoạn trừ ái nhiễm, đoạn trừ buồn dẫn ghét thương, đoạn trừ ưu tư phiền muộn nghe. Hai tầng quan sát những xúc cảm, đó là tầng cạn. Thế nhưng mình phải đi đến cái tầng thâm sâu là ý thức các vị vận hành, nó nói thì thầm, nó quyên thiên, nó rủ rê các vị hãy quan sát nó, thì các vị đang đoạn trừ căn bản của dục tham. Tuy nhiên, cái gợi ý này, mình viết nó là đi vào chiều thâm sâu, nhưng mà để đi được vào chiều hướng thâm sâu này thì các vị phải thực tập từng bước. Do vậy cho nên điều thứ ba gợi ra nơi đây đó là thực tập từng bước để có năng lực quan sát ý thức nghe. Thế nào là thực tập từng bước? Nói quanh quanh là phải nói về cái pháp thực tập căn bản. Thưa các vị, nếu có một ngày đẹp trời nào đó không đi làm, đó là vào ngày thứ bảy, vào ngày chủ nhật, các vị thử hứa với lòng rằng hôm nay là ngày mình sống mãi với cái chuyện thực tập, với chuyện tu. Đi, đứng, ngồi, nằm, nói, nín, quét nhà, nấu ăn, rửa rau, giặt đồ. Mọi động thái làm bằng nhịp độ chậm lại để quan sát toàn bộ sự vận hành của thân các vị. Và sắp xếp được thì giờ ngồi xếp chân trước già, thắp một nén hương. Thưa các vị, trong một căn phòng rất trống, rất thoáng đãng, rất sạch nghe. Để làm chi? Thưa các vị, để quan sát từng hơi thở mình vào và ra, tức là đi vào thiền tập từ niệm hơi thở, niệm thân hành. Và hơi thở và thân hành các vị quan sát được, các vị nhận diện được, các vị dùng năng lực tâm chánh niệm nhận diện được tỏ tường rồi, thì các vị có khả năng nhìn được từng xúc cảm buồn vui, từng lo âu phiền muộn sinh khởi, từng dòng ý thức ngược xuôi. Lúc bấy giờ, thưa các vị, không muốn thành thánh cũng là một vị thánh giữa trần đời. Nó phải như vậy. Cái điều gợi ý nơi đây, có một câu mình nói trong cái phần cái thứ ba này là nên có một không gian sạch, thoáng, đẹp. Để làm gì vậy? Các vị hãy biểu hiện đời sống của mình càng ngày càng giản dị, càng ngày càng bớt rườm rà, càng ngày càng bớt đi những cái điều không cần thiết. Mà một trong những điều nó biểu hiện một trạng thái tâm đi vào công phu thiền định, cái điều này mình học từ ngài Yuvanita nghe. Ngài nói rằng là muốn công phu tu tập thăng tiến, muốn đời sống tâm linh tiến bộ, thì anh phải làm thế nào không gian của anh nó thoáng, nó sạch, nó ít vật dụng, để minh chứng rằng là tâm anh cũng dọn dẹp được nghe đó. Bằng không thì thưa các vị, dường như là phòng của ta là nhà kho, và dường như phòng khách cũng nhà kho, phòng ngủ cũng nhà kho, là nhà kho, dĩ nhiên là nhà kho rồi. Thế thì thưa đại chúng rằng, dường như ngay cái cạn nhất của đời sống vật lý, đời sống bình thường, đời sống ngoại vi, mình đã không có khả năng bớt đi những thứ lũng củng, thì làm sao các vị có khả năng bớt đi những cái lũng củng thâm sâu? Đó là nghiệp ái và nghiệp dục, là tâm thức của ta. Cho nên ghi chú thêm là những bước thực tập này rất là cần cái chi? Cái điều kiện của không gian, cái điều kiện của môi trường. Các vị để ý rằng là ngàn thánh ngày xưa cho tới các vị thiền sư, thưa các vị, đời sống đều đạm bạc, đều khiêm tốn, đều giản dị, đều bớt lũng củng, càng bớt tích cóp bao nhiêu thì thưa các vị, người ta mới biểu lộ được một trạng thái tâm không có vướng mắc nhiều. Còn không thì ở bên ngoài từng cọng dây thun mình cũng đi dành, đừng hòng nói đến cái chuyện là bớt đi những cái buồn, những cái giận, những cái căm hận, những cái ghét vơ. Thế cho nên hãy thực tập từng bước rất ư là căn bản, từ đời sống phàm thường trong cách sắp xếp nhà cửa, cái ăn cái mặc, cho tới buông dần những cái ý niệm buồn vui, buông dần những suy nghĩ rì rầm, thì các vị mới đi vô cái con đường thiền tập được. đi vô, thì từng bước nếm hương vị chánh pháp, từng bước thành đạt được địa vị hiền trí giữa cuộc đời. Chấm dứt. Mừng quá. Và thỉnh chuông hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện